Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Chị Luyến Morrison hiện sống cùng chồng con tại đảo Tasmania. Khu nhà vườn của vợ chồng chị có diện tích gần 1.000 mét vuông và nằm ở lưng chừng một quả đồi. Từ khu đất chỉ có 5 cây xanh và cỏ dại mọc tùm, thì chị Luyến Morrison đã cải tạo đất để trồng các loại hoa. Và sau 7 năm thì khu vườn của vợ chồng chị giờ quanh năm muôn hoa khoe sắc, và nhiều nhất là hoa hồng với hơn 20 giống hoa. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Luyến Morrison về cách chăm sóc cây hoa hồng để nở hoa nhiều, to và rực rỡ. Luyến có chia sẻ là trong vườn hoa nhà Luyến có rất là nhiều loại hoa và hoa nở bốn mùa, thì trong đó cái loại hoa nhiều nhất đó là hoa hồng. Trong vườn nhà của Luyến không biết là có bao nhiêu giống hồng vậy ha?
Ước chừng chắc là có khoảng tầm hơn 20 giống hoa hồng chị ạ.
Ừ, 20 giống hoa hồng. Vậy thì làm sao để mà mình có thể chăm sóc vườn hồng cho nó nở hoa đẹp nè, khỏe mạnh và lên hoa đều như vậy vậy Luyến?
Em có quan điểm là trồng hoa, trồng cây ấy, nó cũng giống như là mình chăm sóc con người vậy. Có nghĩa rằng là giống như là con người chúng ta ấy, nếu mà chúng ta ăn đủ chất rồi thì sống lành mạnh ấy, thì chúng ta sẽ ít bệnh tật. Đấy, thì rất nhiều người hỏi em rằng là phải trị cái bệnh này như thế nào, trị bệnh kia như thế nào. Nhưng thực ra cái hoa hồng trong vườn nhà em nó hiếm khi nó bị bệnh ấy. Bởi vì là nếu như mà mình cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nó rồi ấy, thì nó sẽ có đủ cái sức đề kháng để nó vượt qua những cái bệnh tật đó. Vì vậy cho nên là nó nở rất là đều quanh năm. Tuy nhiên ấy, riêng trồng hoa hồng thì nó có một số những cái bí quyết sau. Đây là những cái kinh nghiệm mà em trồng ở cái ở cái khu của nhà em. Tôi có nghĩa rằng là ở đây là nó gần biển và gió rất là to đó. Thì em thấy rằng em cũng trong quá trình trồng ấy cũng có rất nhiều những cái kinh nghiệm đau thương, ví dụ như là mình trồng sai vị trí là nó không lên được chẳng hạn, rồi nó bị bệnh chẳng hạn, rồi rất nhiều rồi mình mới rút ra được. Đấy là có một số vấn đề. Thứ nhất ấy là phải phân bón một cách đều đặn và đủ nhiều đó. Thứ hai nữa ấy là bởi vì ở đây là có gió ảnh hưởng đến cái cây hoa rất là nhiều, vì vậy nên chị có thể thấy rằng là trong cái khu vườn của em ấy thì tất cả các cái cây hoa hồng đều được trồng ở sát hàng rào và đều được buộc vào dàn cho nó neo lên. Nhìn thì mọi người nghĩ rằng đấy là hoa hồng neo, nhưng thực ra phần lớn là đều là hoa hồng bụi chứ không phải hoa hồng neo. Vì hoa hồng neo thực tế nó có thể neo lên được đến 5 mét, trong khi đó các cái hàng rào nhà em nó chỉ cao được khoảng tầm 1m8, thì cái cây hoa hồng nó chỉ cao khoảng 2m rưỡi thôi. Thì đấy nó đều là hoa hồng bụi, nhưng bởi vì là khi em buộc nó vào dàn như vậy ấy, thì gió nó thổi nó sẽ có dàn đỡ cho các cái cành rồi, và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái gốc của cây, và chính vì vậy cho nên cây hoa hồng nó rất là khỏe. Đấy là một trong những cái bí quyết mà em luôn luôn chia sẻ với mọi người, rằng nếu mọi người làm như vậy thì cái cây nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa ấy là cái việc mà cắt tỉa cây ấy hàng năm rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Rất nhiều người cảm thấy tiếc, không dám cắt, bởi vì họ nghĩ rằng có một cái cành như thế này thôi mà mình cắt đi thì nó rất là phí. Nhưng mà thực ra em theo dõi đối với những cây hoa hồng của em ấy, thì những cái cành mà mình để từ năm cũ chuyển sang năm mới ấy, những cái cành nhỏ ấy, nó vẫn ra hoa, nhưng mà những cái bông hoa nó sẽ chỉ ra những cái bông đơn và nhỏ và không có đẹp đó. Trong khi đó cây lại phải đi nuôi những cái cành như vậy thì nó sẽ không có đủ sức để giúp cây bật ra những cái mầm mới nữa. Mà trong khi đó những cái chùm hoa lớn, những cái lý do để cho hoa nó ra nhiều đều là do những cái mầm mới của cây cả đó. Cho nên là thành ra là cái việc mà cắt tỉa rất là quan trọng, cắt tỉa hàng năm rất là quan trọng, và đồng thời cái việc cắt tỉa này cũng giảm cái việc là cây bị nhiễm bệnh. Bởi vì là như chị thấy là đến mùa đông ấy, em sẽ cắt sạch hết đi, thì đồng thời mình dọn gốc các thứ sạch sẽ, thì nó cũng là giảm cái môi trường mà có thể lây bệnh cho cây.
Kim Anh cũng hoàn toàn đồng ý với Luyến ở điểm này, tại vì nhà Kim Anh cũng có trồng hồng, Cái năm trước á, tức là cách đây một năm, cũng đến mùa đông khi mà Kim Anh cắt tỉa cây á, thì cũng giống như Luyến đó, cũng hơi tiếc tiếc, cho nên là không dám cắt ở dưới thấp xuống, mình cắt nó cũng còn hơi cao cao, với lại cũng vì cũng chưa có kinh nghiệm. Cái năm đó thì khi cây lên á, thì mình thấy rõ ràng hoa nó nhỏ 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 mà nó không có được như cái năm đầu tiên mà mình mới mua về trồng á. Đó, ừ, thì năm nay thì Kim Anh quyết định là cắt hẳn luôn, cắt thấp xuống luôn, thì tự nhiên thấy nó ra mầm, tức là nó ra những cái lá con á, rồi những cái chồi mới rất là nhiều, mà nó ra rất là sớm luôn á. Kim Anh có nghe Luyến nói hồi nãy là mình trồng cây muốn cho hồng tươi tốt là phải có đủ chất dinh dưỡng. Vậy cái chất dinh dưỡng ở đây là chất dinh dưỡng gì vậy Luyến?
Đây thì ví dụ như mình ở Úc ấy thì thực ra là mình cũng có thể dễ dàng mua được những cái phân bón mà người ta đã sản xuất riêng cho hoa hồng. Nếu mà mình có thể mua những cái loại phân bón đó cũng được. Tuy nhiên là đối với trong cái vườn của em thì hiện tại bây giờ là em đang bón ba loại phân khác nhau. Thứ nhất là phân bò vào mùa đông ấy, thì bởi vì em cần cải tạo lại đất. Mùa đông ấy thì khi mà em bón phân thì giống như là một cái sự cải tạo lại đất luôn đấy, có nghĩa rằng là mình sẽ đào cái gốc ấy, xung quanh cái gốc nó sâu xuống một chút rồi mình cho phân bò xuống, phân bò đã ủ hay mục xuống đấy, thì để cho nó giống như là một cái đất của cả năm nó sẽ tốt. Thứ hai nữa là em có nuôi farm run, thì em có bón phân run và tưới cái nước từ cái farm run đó cho cây đó. Thì khi mà em thấy là khi mà em bón phân run như vậy thì trong cái phân run nó cũng sẽ có những cái trứng run ở trong đó, thì khi mà mình bón xuống ấy thì ở trong cái chỗ mà mình trồng cây nó vừa có phân bò xong rồi bây giờ mình bón phân run nữa thì nó có cái trứng run đó, thì con run nó cũng sẽ sản sinh ra dưới cái gốc của cây, thì nó cũng là một cái cách để cho giúp cho đất thở và đồng thời là giúp cho cái đất ở chỗ đó nó xốp và nó tốt hơn đấy. Thì có một cái loại phân mà em luôn luôn sử dụng nó trong tất cả mọi trường hợp, ví dụ như là không bón phân bò, không bón phân giun, bón phân khác cũng được, nhưng mà có một cái loại mà em sẽ luôn luôn sử dụng, đó là cái nước rong biển. Thực ra ấy, cái nước rong biển này thì cái này thì nó xuất phát từ một cái kinh nghiệm trong quá khứ, là khi mà em sống ở Hội An ấy thì trước trước khi sang Úc thì em sống ở Hội An mấy năm, thì trong thời gian đấy em rất thích, vì rất thích vườn cho nên là em thường hay đi đến cái chỗ làng rau trà quế ở Hội An ấy để xem mọi người làm vườn ở đó. Thì em thấy rằng những cái người dân ở làng rau trà quế đó họ thường là đi vớt các cái rong ở dưới sông ấy, rồi sau đó họ sẽ phơi khô nó, rồi sau đó thì họ sẽ phủ lên trên cái đất và họ sẽ trồng cây. Vì vậy mà họ không tưới cái gì cả nhưng mà cây vô cùng đẹp và thơm và rất là tốt. Thì bởi vì sao? Bởi vì trong cái rong biển ấy nó rất có rất nhiều chất dinh dưỡng. Thì cái đó thì mình có thể search trên báo chí, cứ người ta nói rất là nhiều, rong biển, rong sông, cái cây rong nó có rất nhiều chất dinh dưỡng. Thì khi mà em thấy ở Úc người ta bán cái phân rong biển đó thì em thấy em nghĩ ngay đến cái điều này và em quyết định là sẽ sử dụng nó cho vườn của mình, và những cái điều mà em thấy rằng thì nó rất là đúng. Có nghĩa rằng là nếu mà so sánh ngay cả với những cái vườn hoa lân cận ở đây do em sử dụng rong biển thường xuyên, mỗi tháng em tưới một lần ấy, thì cái cây của mình nó khỏe hơn rất là nhiều, lá xanh tốt, mướt mát và hoa nó cũng to đẹp, nói chung là nó đều đặn. Như chị thấy là trong suốt 7 năm qua thì mỗi một năm là vườn năm sau nó đều đẹp hơn năm trước đó. Thì em nghĩ rằng là cái rong biển ấy nó rất là tốt.
Cái phân rong biển đó nó là phân nước hả Luyến?
Đúng rồi, người người sản xuất thì người ta chiết xuất nó từ rong biển.
Mình có thể dễ dàng tìm được cái phân rong biển đó ở các chỗ bán.
Đúng rồi, chỗ tất cả các chỗ bán giống cây đều có, hoặc là trong Bắc Ninh ấy thì họ cũng bán.
Về cái giống hồng á, về những cái cây hồng nó có một cái bệnh rất là phổ biến nữa, đó là cái lá nó dễ bị nấm, nó dễ bị đen hay là lá vàng. Vậy thì làm sao để mình có thể ngăn ngừa được cái chuyện đó?
Đúng rồi ạ. Đây là một cái bệnh mà nó phổ biến ở Úc, Ở những nước khác thì em không biết, nhưng mà riêng ở Úc thì cái bệnh đốm da đen hiện là một cái bệnh rất là phổ biến, và nó có cái biểu hiện là một số lá nó bị đốm đen, sau đó thì nó sẽ lan ra cả cây, và sau đó thì lá sẽ chuyển vàng và rụng hết hàng loạt đó. Thì cái nguyên nhân của cái bệnh này ấy, là do cái rễ của cây ấy, nó bị nhiễm ẩm mà nó không thoát được nước. Thế thì em thấy rằng nó thường xảy ra trong cái vườn hồng vào cái giai đoạn mà khi mà thời tiết nóng và trời vừa mưa vừa nắng, có nghĩa là vừa mưa xong rồi nó nắng ngay chẳng hạn đó, thì nó dễ dẫn đến cái bệnh này đó. Thì đây là cái kinh nghiệm của em thôi, có thể mọi người sẽ có cái kinh nghiệm khác, nhưng mà đây là những cái gì mà em thấy. Thì vừa nhà em cũng thỉnh thoảng hay bị cái đó, và cái cách mà em xử lý ấy, đấy là thực ra thì những cái ngày mùa hè, những ngày mùa xuân và mùa hè thì ngày nào em cũng phải ra vườn vài vài vòng, và ngay khi mình phát hiện ra cái cây nó bị như thế, chỉ một vài lá thôi là mình đã phát hiện ra rồi, thì việc đầu tiên ấy là mình vặt bỏ những cái lá đó đi, và sau đó ấy thì là mình sẽ phải xới cái gốc của cái cây lên đấy, xới gốc của cây lên để đảm bảo rằng là thông thường ấy thì chị biết rằng là dưới cái gốc cây ấy, bao giờ nó cũng có rất nhiều những cái chất ẩm ở bên trên, ví dụ như lá cây rụng xuống này, hoặc là những cái mà mình bỏ lên trên để giữ ẩm cho gốc cây ấy, thì lúc này mình phải khai thông hết những cái đó cho nó sạch sẽ, xong rồi xới gốc lên để khoảng tầm một một vài tiếng ấy, cho nó đỡ nó bốc hơi hết những cái nước đã đi rồi mình mới lắp lại. Thì sau khi em xử lý như vậy ấy, thì em thấy rằng là cây nó sẽ ổn trở lại rất là nhanh.
Một câu hỏi cuối cùng nữa. Hồi nãy Kim Anh có nghe Luyến có nhắc đến farm zone, thì không biết là Luyến làm cái farm zone nó như thế nào, Luyến có thể chia sẻ được hay không?
Farm zone thì ở trong Bắc Ninh người ta có bán. Thường là cái một cái farm zone của nó có thể nó thường làm bằng cái loại nhựa cứng, và nó có khoảng mấy tầng để mình nuôi. Ví dụ như là mình sẽ bỏ trứng giun, khi mà mình bắt đầu nuôi farm giun ấy thì là mình sẽ bỏ trứng giun ở trong cái tầng tầng thứ hai, thì sau đó thì mình sẽ đổ thức ăn lên đấy, và sau đó thì mình sẽ đổ thức ăn lần lượt lên trên các tầng trên, thì giữa các cái tầng ấy nó sẽ có những cái lỗ để nhỏ ấy, để cho con giun nó có thể đi di chuyển giữa các cái tầng của farm giun đó.
Nhưng mà
Thì khi mà nó ăn hết thức ăn ở cái tầng dưới thì nó sẽ đi lên trên các tầng trên, thì mình có thể lấy cái những cái mà phân của nó ở những tầng dưới đó, thì mình đi mình bón cây được rồi đấy. Thì farm zone thì đơn giản lắm, ở Văn Ninh thì họ có bán chị.
mới mua cái farm zone đó là trong đó là có con zone luôn, rồi có trứng zone luôn, là hay là
À
như thế
dạ
nào?
không ạ, họ bán farm zone riêng, sau rồi mình lại đi mua trứng zone ở trong Văn Ninh họ cũng có bán luôn ạ.
Rồi xong rồi mình mới bắt đầu nuôi.
Vâng.
Cảm ơn Luyến rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình, cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện làm vườn rất là thú vị của Luyến. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần lúc 8:30. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ những hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.